Tổ chức Ân xá Quốc tế và hơn 30 tổ chức khác vừa gửi thư ngỏ cho Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, kêu gọi Việt Nam tiến hành một cuộc điều tra độc lập, không tư vị và hiệu quả về cái chết gây nhiều nghi vấn của ông Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại trại tạm giam Công an Vĩnh Long hồi đầu tháng 5. Trong thư, các tổ chức kêu gọi Việt Nam chấm dứt đe dọa và sách nhiễu đối với gia đình ông Tấn. Ông Nguyễn Hữu Tấn bị Công an bắt vào ngày 2 tháng 5 với cáo buộc phát tán tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngày hôm sau, Công an báo cho gia đình biết ông Tấn đã dùng dao cắt cổ tự sát. Gia đình nói họ không tin Tấn tự tử, mặc dù chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã chiếu cho gia đình xem hai đoạn video chiếu một người đàn ông cầm dao mà chính quyền cho là Nguyễn Hữu Tấn. Tuy nhiên, thư ngỏ của các tổ chức quốc tế dẫn lời ông Nguyễn Hữu Quang, cha của Nguyễn Hữu Tấn, cho biết trong video đầu tiên, người đàn ông cầm dao bằng tay trái tự cắt cổ mình, trong khi Nguyễn Hữu Tấn là người thuận tay phải. Còn người đàn ông tự cắt cổ trong đoạn video thứ hai mà công an chiếu cho gia đình xem lại có động tác khác với người đàn ông trước. Vì vậy, ông nghi ngờ cả hai video đều được ngụy tạo. Ông Nguyễn Hữu Quang bày tỏ hoài nghi và cho rằng con ông có thể bị tra tấn và giết chết sau khi trông thấy những vết thương mà ông cho là khó có khả năng do nạn nhân tự gây ra. Theo thư ngỏ, gia đình ông Tấn đã yêu cầu đưa thi thể ông về nhà để tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập, nhưng công an giữ thi thể trong nhiều giờ trước khi trả. Khi họ trả lại, họ đã lau sạch vết máu trên xác ông Tấn và may lại vết đứt trên cổ họng nạn nhân. Ngoài ra, công an cũng phá hủy và tịch thu điện thoại của thân nhân sau khi họ chụp ảnh tử thi. Tại buổi điều trần ở Hạ viện Hoa Kỳ, thân nhân ông Nguyễn Hữu Tấn cho biết gia đình đã phải sống trong sự sợ hãi và hoảng loạn sau cái chết của ông. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị ông Tấn, nói công an liên tục gây áp lực và đe dọa gia đình. Theo lời bà Phượng, chính quyền còn dọa sẽ bắt giam anh và em trai ông Tấn. Trả lời VOA tối ngày 6 tháng 7, bà Phượng cho biết ngôi nhà của gia đình ông Tấn đang bị theo dõi bằng nhiều camera gắn ở các nhà hàng xóm xung quanh và rất khó liên lạc bằng điện thoại.
Nó gài đặt tùm lum hết trơn rồi nó cô lập cái nhà em gà giữ đặt đầy nhà hết trơn á, ngang cửa qua cửa thì tùm lum có chục máy.
Cùng ký tên trong thư ngỏ có Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, Ủy ban Luật gia Quốc tế, Nhân quyền Không Biên giới Quốc tế, Liên minh Bài trừ Nô lệ Mới ở Á Châu và nhiều tổ chức tôn giáo xã hội dân sự khác. Giám đốc điều hành của Tổ chức Công giáo Đoàn kết Toàn cầu, Mervyn Thomas, trong bài viết đăng trên trang web của tổ chức nhận định, đây là một trường hợp gây sốc và bi thảm, và việc quấy rối các thành viên trong gia đình là phi lý, bất hợp pháp và vô nhân đạo. Theo thống kê chính thức của Bộ Công an công bố vào tháng 3 năm 2015, chỉ trong khoảng thời gian 3 năm từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014 đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ hay trại tạm giam trên toàn quốc Việt Nam. Bộ Công an lý giải nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam, tự sát.
Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là IMF ngày 6 tháng 7 đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống còn 6,3% so với mức dự báo 6,5% đưa ra hồi tháng 5. Theo IMF, lĩnh vực dầu mỏ của Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong nửa đầu năm nay, nhưng tăng trưởng cơ bản được duy trì nhờ hoạt động sản xuất và đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như sự phục hồi trong lĩnh vực nông nghiệp. IMF dự báo lạm phát tại Việt Nam sẽ ổn định ở mức khoảng 5% và thặng dư tài khoản vãng lai sẽ giảm đôi chút do nhập khẩu tăng. Quỹ tiền tệ quốc tế chỉ ra các rủi ro như nợ công cao, giải quyết nợ xấu chậm, điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt, các cú sốc từ bên ngoài ảnh hưởng đến nhu cầu chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và sự sụp đổ của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, là những yếu tố đã ảnh hưởng đến viễn cảnh tăng trưởng ngắn hạn của Việt Nam. Giám đốc điều hành IMF nói việc thắt chặt chính sách tài khóa là thích hợp, tuy nhiên theo quan sát của IMF, Việt Nam nên giữ nguyên chính sách tiền tệ nhưng phải thật cảnh giác với những dấu hiệu tăng lạm phát cơ bản. Mặc dù hạ mức dự báo tăng trưởng, IMF lại khá lạc quan khi cho rằng nền kinh tế Việt Nam có thể hưởng lợi từ chương trình cải cách đầy tham vọng của chính phủ. IMF nói chương trình cải cách mà chính phủ Việt Nam đề ra có thể giúp nền kinh tế Việt Nam tăng khả năng tăng trưởng và thích ứng với các cú sốc. Tổ chức Tài chính Quốc tế cũng đánh giá cao kế hoạch sáp nhập tài chính hợp lý bắt đầu từ năm nay, mặc dù các biện pháp cụ thể vẫn chưa được đưa ra đầy đủ. Theo IMF, việc triển khai nhanh chóng các hiệp định thương mại song phương chẳng hạn như là FTA với EU có thể giúp đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. IMF dự báo GDP của Việt Nam vào năm 2018 sẽ là 6,3%. Năm ngoái, tăng trưởng của Việt Nam đạt mức 6,2%, giảm mạnh so với mức 6,7% vào năm 2015. Năm nay, mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam đặt ra là 6,7%.
Báo cáo Chỉ số An ninh Toàn cầu năm 2017 của Liên minh Viễn thông Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc xếp hạng Việt Nam ở vị trí 101 trong số 195 quốc gia trên thế giới, đứng cuối bảng trong số các quốc gia Đông Nam Á về an ninh mạng. Tiêu chí xếp hạng của Liên minh Viễn thông Quốc tế dựa trên cơ sở pháp lý, kỹ thuật và các thể chế kỹ thuật, khả năng nghiên cứu, đào tạo và hợp tác trong việc chia sẻ thông tin. Việt Nam hiện có hơn một nửa trong số 92 triệu dân sử dụng mạng Internet. Những năm gần đây, Việt Nam luôn bị xếp vào danh sách các nước có nguy cơ cao về an ninh mạng. Hãng an ninh mạng Kaspersky cho biết năm 2016, Việt Nam là quốc gia có số người gặp sự cố máy tính cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương với tỷ lệ 68%. Trong khi đó, báo cáo của Microsoft cho thấy Việt Nam luôn nằm trong top 5 quốc gia trên thế giới bị mã độc tấn công dữ dội. Những vụ tấn công vào hệ thống thông tin của các sân bay quốc tế như Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong thời gian qua đã làm tăng thêm quan ngại về lỗ hổng an ninh mạng tại Việt Nam. Trong báo cáo vừa được Liên minh Viễn thông Quốc tế công bố, Singapore đứng đầu về chỉ số an ninh toàn cầu năm 2017, trong khi các nước khác trong khu vực như Malaysia và Thái Lan đều lọt vào top 20. Các nước xếp vị trí tiếp theo trong số 10 nước có mức độ an ninh mạng cao là Mỹ, Malaysia, Oman, Estonia, Mauritius, Australia, Georgia, Pháp và Canada. Trung Quốc đứng thứ 34 trong bảng xếp hạng. Báo cáo của tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc nói chỉ có 38% các quốc gia trên toàn cầu có chiến lược an ninh mạng công khai, trong khi chỉ có 12% đang phát triển chiến lược về an toàn không gian mạng. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng an ninh mạng không chỉ là mối quan tâm của chính phủ, mà còn cần sự hợp tác của khu vực tư nhân và người sử dụng mạng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Đức trong chuyến thăm cấp nhà nước nhưng sẽ không có cuộc gặp chính thức với Thủ tướng Angela Merkel mà chỉ gặp bà bên lề thượng đỉnh G20. Thủ tướng Phúc được Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen Boris Rhein và các quan chức của bang này đón tiếp tại sân bay cùng các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và một số thành viên trong cộng đồng người Việt ở Frankfurt, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo lịch trình được Thông tấn xã Việt Nam và VOV đưa tin, Thủ tướng Phúc sẽ có các cuộc tiếp xúc quan trọng như hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Nhưng trang web của chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Phúc sẽ gặp Tổng thống Đức vào lúc 3 giờ chiều địa phương, nhưng tên của Thủ tướng Việt Nam không có trong danh sách tiếp đón của Thủ tướng Angela Merkel. Chuyến thăm của Thủ tướng Phúc bị phủ bóng bởi những tin đồn về việc Thủ tướng Đức từ chối tiếp đón nhà lãnh đạo Việt Nam, mà thay vào đó sẽ được Tổng thống Đức tiếp đón xã giao, theo Thời báo.de đưa tin được trang Facebook của Việt Tân đăng tải lại. Tờ Thời báo.de là báo của cộng đồng người Việt ở Đức. Trang mạng Vietnamnet hôm 5 tháng 7 đăng tải một bài viết cho rằng trang mạng Thời báo.de đã thông tin xuyên tạc, suy diễn và thông tin tiêu cực về chuyến thăm Đức của Thủ tướng. Theo Thời báo.de, lý do Thủ tướng Phúc không được bà Merkel tiếp đón là vì ngay trước chuyến đi Đức ít ngày, Việt Nam đã tước quốc tịch của giáo sư Phạm Minh Hoàng và xét xử vội vã blogger mẹ nấm, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, để tuyên một cái án thật nặng là 10 năm tù giam cho một người mẹ đang nuôi hai con nhỏ. Hôm 30 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đức chỉ trích việc blogger mẹ nấm bị kết án 10 năm tù giam, một người mà chính phủ Đức cho là đấu tranh ôn hòa vì quyền tự do dân chủ. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản bác lại, nói rằng bà Quỳnh đã được xử theo đúng các quy định pháp luật Việt Nam. Theo dự kiến, Tổng thống Đức sẽ nêu lên vấn đề nhân quyền liên quan tới bản án tù dành cho blogger mẹ nấm trong cuộc đối thoại với Thủ tướng Việt Nam. Thủ tướng Phúc sẽ lưu lại Đức tới ngày 8 tháng 7 để dự hội nghị thượng đỉnh G20, diễn đàn của nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới. Trước khi ông Phúc rời Việt Nam, hãng tin Xinhua của nhà nước Trung Quốc đăng tin Việt Nam được mời tham dự trong khuôn khổ G20 năm nay và sẽ tham gia các cuộc thảo luận của hội nghị này, đồng thời góp ý cho bản dự thảo tuyên bố chung. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason ở Washington cho rằng sự hiện diện của Việt Nam tại diễn đàn G20 sẽ giúp đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới và Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này để tìm cách gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới bên lề hội nghị Hamburg để thăm dò và chuẩn bị cho việc đăng cai diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC vào cuối năm nay. Cổng thông tin điện tử chính phủ nói chuyến thăm Đức và việc Việt Nam tham dự hội nghị G20 ở Hamburg giúp Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và tăng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các trang tin trong nước cũng cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Phúc sẽ giúp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Đức lên một tầm cao mới. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm gần 20% lượng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 10 tỷ đô la cho tới thời điểm hiện tại. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa sẽ ăn sống nuốt tươi những phiến quân Hồi giáo đã bắt cóc và chặt đầu hai thủy thủ Việt Nam. Hãng tin AFP và truyền thông Philippines trích lời ông Duterte thề như vậy trong một bài phát biểu với các giới chức địa phương hôm 5 tháng 7, cùng ngày tử thi bị chặn đầu của hai thủy thủ Việt Nam được dân địa phương phát hiện trên đảo Basilan. Quân đội Philippines nói nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf là thủ phạm trong hành động bạo lực này. Nhóm Abu Sayyaf khét tiếng về những vụ bắt cóc để tống tiền hay chặt đầu các con tin nếu không nhận được tiền chuộc. Tổng thống Philippines được AFP trích lời nói, tôi sẽ ăn sống gan của các ngươi nếu các ngươi muốn vậy. Đưa muối vào giấm đây, tôi sẽ ăn sống trước mặt mọi người. Theo hãng thông tấn Pháp, ông Duterte còn nói, tôi ăn được mọi thứ, tôi không kén chọn, tôi ăn cả những thứ không thể nuốt được. Tay cầm điện thoại với hình ảnh hai thủy thủ Việt Nam bị giết hại, Hoàng Thông và Hoàng Văn Hải. Ông Duterte tỏ thái độ giận dữ và dùng những lời lẽ nặng nề khi nói tới phiến quân Abu Sayyaf hôm thứ Tư. Ông nói chúng ta cho phép bản thân mình trở thành nô lệ bởi hạng người này sao, đồ chó đẻ. Nhà lãnh đạo Philippines đã từng dùng những ngôn từ tương tự để nói về phiến quân Hồi giáo. Năm ngoái, ông Duterte tuyên bố sẽ ăn sống phiến quân Abu Sayyaf và thề sẽ trả thù đẫm máu sau một vụ đánh bom của nhóm Abu Sayyaf tại Davao, quê hương của ông, giết chết 15 người. Vị Tổng thống 72 tuổi của Philippines hồi năm ngoái đã phát động một chiến dịch quân sự để truy quét nhóm Abu Sayyaf và các nhóm phiến quân khác ở miền nam Philippines. Ông Duterte cho biết Việt Nam đã nêu lên lo ngại về một loạt vụ bắt cóc trên biển được cho là do nhóm Abu Sayyaf thực hiện khi ông tới thăm Hà Nội năm ngoái. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án vụ giết hại và đề nghị các cơ quan chức năng của Philippines xác nhận thông tin này, đồng thời cung cấp những hỗ trợ cần thiết trong thời gian sớm nhất. Hai thủy thủ Việt Nam bị sát hại thuộc nhóm 6 thuyền viên bị Abu Sayyaf bắt cóc hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Quân đội Philippines được AFP trích lời cho biết, ngoài một người đã chạy thoát và được cứu vào tháng trước, những thuyền viên còn lại vẫn đang nằm trong tay của nhóm chủ chiến Hồi giáo này. Cũng theo nguồn tin của quân đội, phiến quân Abu Sayyaf đang nắm giữ 22 con tin, trong đó có 8 người Việt Nam.